Phật tử chắp tay lại niệm Đức Bổn Sư. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay thầy giảng tiếp về tinh hoa của tịnh độ. Dạ. Yeah. Qua tới cuốn băng thứ 4. À, thứ 3 chứ. Dạ. Yeah. Quý vị biết ngài Tỉnh Am Đại Sư đã soạn ra một cái bộ pháp Bồ Đề Tâm Văn để khuyến tất cả những cái người mà tu tịnh độ. Thì trong đó ngài nói khi tu tịnh độ, nếu mà chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ rơi vào 8 trường hợp sau đây. Tà tâm tịnh độ, chánh tâm tịnh độ, chân tâm tịnh độ, quỷ tâm tịnh độ, đại tâm tịnh độ và tiểu tâm tịnh độ, thiện tâm tịnh độ và viên tâm tịnh độ. Bây giờ quý vị biết làm sao mà chúng ta tu tịnh độ mà không khéo chúng ta trở thành là tu tà tịnh độ chứ không có chánh tịnh độ không? Nhìn quý vị nào biết? Quý vị nào đọc sách của ngài Tỉnh Am Đại Sư chưa? Ngài nói tu không khéo sẽ rơi vào tà tâm tịnh độ. Bây giờ thầy nói tà cho quý vị nghe nè. Có những người tu không tham cứu tự tâm, chỉ biết chạy theo bên ngoài hoặc cầu danh lợi, đắm cảnh vui hiện tại hay mong quả phước tương lai mà phát lòng bồ đề, phát tâm như vậy gọi là tà. Đó, tà tâm tịnh độ. Thầy nhắc lại, ngài Tỉnh Am Đại Sư ngài có ra soạn ra một cái quyển kinh mà để mà soạn thảo mà nói hướng dẫn người tu tịnh độ. Thì có những người tu không tham cứu tự tâm, chỉ biết chạy theo bên ngoài hoặc cầu danh lợi. Cầu danh lợi là sao quý vị? Cầu chẳng hạn như tôi niệm Phật được nghĩa là ngày 3, 4 thời, 4, 5 thời là để người ta khen đó quý vị. Rồi niệm Phật xong rồi đó, rồi tổ chức này tổ chức kia làm sao mà để cho có lợi cho mình. Có lợi như thầy làm chùa đây là thầy tổ chức làm sao để có danh, có lợi, chứ không phải là chủ trương của thầy là để về tịnh độ là coi như là đắm cảnh vui hiện tại. Tức là đắm cảnh vui hiện tại. Nhiều vị đó niệm Phật nhưng mà đắm cảnh vui hiện tại chứ còn chưa có biết sợ cái cõi ta bà này. Rồi mong quả phước tương lai mà phát lòng bồ đề, dù có phát lòng bồ đề đó, là phát lòng thành Phật đó, nhưng mà phát tâm như vậy gọi là tà tâm tịnh độ. Rồi cái nữa là ngày nào mà ngài nói là người nào mà chánh tâm tịnh độ quý vị? Trong này ai biết thế nào là chánh tâm tịnh độ? Quý vị tu tịnh độ quý vị biết thế nào là chánh? Nãy là nói tà rồi đó. Tính Mỹ nói sợ cõi ta bà. Rồi còn gì nữa?
Tin có tịnh độ.
Nguyện độ chúng sanh là bồ đề tâm. Rồi như chẳng cầu danh lợi. Nhớ trong cái câu mà nguyện con liên đài tự tiêu danh, nghĩa là con từ cái là con được tiêu cái danh, cái là những cái danh lợi ảo quyền đừng có ham nữa. Nghĩa là như chẳng cầu danh lợi, không tham cảnh vui ở cõi ta bà, cùng chẳng mong quả phước ở cõi trời cõi người, chỉ vì thoát dòng sanh tử, lợi mình lợi sanh mà cầu đạo bồ đề, phát tâm vãng sanh. Phát tâm như thế gọi là chánh phát tâm. Quý vị nhớ là chánh phát tâm. Rồi phát tâm thế nào gọi là chân thật phát tâm? Ngài nói tới điều thứ ba là chân thật phát tâm. Mỗi niệm trên vì cầu Phật đạo, dưới vì độ chúng sanh, nhìn đường tu bồ đề xa dài mà không khiếp, không ngán, không thối, thấy loài hữu tình khó độ, chúng sanh khó độ, cứng đầu cứng cổ, nhiều nghiệp chướng nhưng mà chẳng sờn lòng, tâm bền vững như lên núi quyết lên tới đỉnh, như leo lên tháp quyết leo tới chót ngọn tháp. Phát tâm như vậy gọi là phát tâm chân thật. Quý vị thấy đi, nhiều khi đó, nhiều lúc ở đây đó, thầy ra rồi thầy qua quảng pháp rồi thầy riết người giới chúng sanh nó họ nặng nghiệp quá, rồi nhiều khi họ tham đắm rồi mình rút mình chán một lúc là nó hơi rút lui để mình tu cho mình. Cái đó là Phật kêu là phát tâm như vậy là không phải là chân thật đó. Cái thứ nhất á, mỗi niệm câu niệm Phật trên về cầu thành Phật để độ chúng sanh đó. Nhìn cái đường tu hành nó xa dài nhưng mà không có nản. Đa số nhiều khi quý vị tu riết rồi thấy nó nản. Có nản không quý vị? Thỉnh thoảng cũng nản đó. Nhiều người nản đó chứ không phải không nản đâu. Giờ là thấy chồng, thấy con, rồi thấy Phật tử, thấy bạn bè, sao mà nó khó độ quá. Hoặc là tánh tình họ sao mà tánh khí kỳ cục quá, nhưng mà chẳng sờn lòng. Tâm bền vững như lên núi. Nhiều người lên núi sao? Quý vị đi núi Thị Giải chưa? Rồi quý vị đi núi gì mà núi Cấm chưa? Đã leo rồi mà leo, quý vị thấy không? Người ta leo lên núi thì sao? Đa số họ không dám nói, nhà mệt cũng nhiều mấy bà thở hộc gạch mà cũng dám nói là khỏe có không? Kỳ lắm, đi núi mà ai mà nói là đi không nổi là leo không tới, quý vị có tin cái đó không? Leo núi Thất Sơn rồi đó, quý vị ở miền Tây đi núi Cấm rồi đó. Nếu là đi mà cứ người nào mà than mệt là đi không nổi đó, quý vị để ý coi. Đó. Phát tâm như thế gọi là phát tâm chân chánh, chân thật. Rồi thứ tư á, là làm sao mà phát tâm mà kêu ngài kêu là dối, mà dối trá, quỵ tức là dối trá đó, tức là có tội lỗi mà không sám hối chừa cãi. Hoài nhìn cái bộ tướng á, là mặc áo tràng, đắp y, lần chuỗi, nghĩa là ăn chay niệm Phật, nhưng mà hoài tướng thì rất là trong sạch, nhưng bên trong tâm mình á thì là dối trá, nhơ nhớp, thị phi, sân hận, đủ nó tham sân si đầy đủ. Rồi mới thời gian đầu á, 3 năm đầu đó thì tinh tấn lắm. Quý vị có thấy nhiều người phát tâm lúc đầu không? Họ đi chùa chỗ nào cũng phá tu là cũng đi, đi nghĩa là giữ băng nào cũng nghe, nghe riết thời gian sau rồi thấy chán quá, cũng Phật đâu không thấy, mà thấy nó mệt mỏi rồi từ từ thôi dưỡng thân đi để coi như là về bệnh hậu. Đó là coi như vậy á, trước thì tinh tấn sau lười biếng. Tu tịnh độ thấy vậy nó đừng có dễ tưởng dễ lắm nha. Trước tinh tấn sau lười biếng, đa số chúng ta sẽ rơi vào cái trường hợp này. Dù có tâm tốt nhưng còn xen lẫn lợi danh có không? Dù có tâm tốt nhưng xen lẫn lợi danh. Cái lợi danh không phải là cái lợi ngoài đời không, mà ở trong nhà có những cái lợi, rồi ở trong cuộc mà giao tế giữa bạn bè vẫn có những cái lợi, rồi có những cái tiếng khen, có những tiếng danh lợi trong đó. Quý vị đi chùa có nhiều người họ đi về danh lợi nhiều lắm đó quý vị. Đến chùa mà được ông thầy khen, được bạn đạo kính trọng thì đến, mà đến chùa chỉ cần nghe la rầy hay nói những cái lỗi vài lần là giận chùa đó. Có pháp lành xong bị tội lỗi làm ô nhiễm, phát tâm mà còn những điều này gọi là dối, dối tịnh độ, nghĩa là phát tâm dối. Thứ năm, thế nào là đại phát tâm mà đại tịnh độ? Cõi chúng sanh mà hết, còn một chúng sanh trong địa ngục, con về tịnh độ, con quyết con không thành Phật mà con thành Bồ Tát, con trở lại cứu độ chúng sanh, giống như ngày Địa Tạng đó. Quý vị thấy là Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhờ cái nguyện lớn như vậy, quý vị thấy không? Đạo Bồ Đề mới thành, khi nào còn một chúng sanh ở cõi quế độ này, con về tịnh độ, nhưng mà con không có bỏ cõi ta bà. Nhớ con về tịnh độ, không lìa tịnh độ mà trở lại cõi ta bà. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngài là cái gì quý vị? Có phải là ngài là vị Phật tương lai của cõi Cực Lạc không? Nhưng mà ngài có rời cõi ta bà mình không? Quý vị thấy một cái điểm đó là đại đó. Phát tâm như thế gọi là đại, đại phát tâm tịnh độ. Rồi phát tâm thế nào là tiểu, tiểu tịnh độ là điều thứ sáu trong ngài đại sư ngài dạy. Xem cái ba cõi này nó như là cái tù ngục, xem cái cõi ta bà này, vợ chồng con cái, sanh tử như quan gia, con là nợ vợ quan gia, chồng quan gia, cửa nhà là nghiệp báo, chỉ mong mau mình mau giải thoát khỏi chồng, khỏi con, khỏi cháu, khỏi cái nghiệp mà coi như nhà cửa, chẳng muốn nghĩa là tiếp xúc với người đời nữa, tôi chỉ biết đóng thất đóng cửa và tôi niệm Phật để tôi thoát khổ, thì cái này cũng tốt. Nhưng mà ngài nói là tiểu, lo cho mình là tiểu. Rồi phát tâm thứ bảy là làm sao mà thiên lệch tịnh độ. Thiên lệch tức là sai lệch á, không có đúng chính xác á. Thấy chúng sanh và Phật đạo ở ngoài tự tánh, chứ là thấy chúng sanh là ở ngoài tâm mình, và ông Phật cũng ngoài tâm của mình. Tự tánh là cái tánh tâm của mình á, tâm Phật tánh của mình á. Rồi nguyện độ nguyện thành, đường công hạnh chẳng quên, sự thấy hiểu không dứt. Phát tâm như thế gọi là thiên lệch, chứ là thấy hoài cái tâm này á là có Phật, tức là họ chưa thấy được chân tâm Phật tánh. Quý vị hiểu không? Tức là thấy có chúng sanh và có Phật đạo ở ngoài cái tâm của mình. Nhưng mà thầy mở quạt cái chỗ này, ông Phật A Di Đà đó là Phật thiệt, Phật Thích Ca là Phật thiệt, còn tất cả chúng ta đây là Phật danh tự. Chứ đừng có tưởng nó tôi có Phật tánh rồi tôi ngang với ông Phật, tội chết á. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? đó. Có nhiều người họ nói chúng Phật nói ta là Phật đã thành, còn các ngươi là Phật sẽ thành rồi, cái coi như mình ngang với ông Phật. Sai. Nhìn kỹ đi, người ta là Phật là gì? Phật thiệt, còn mình là Phật trên danh tự. Phật trên danh tự, nhớ một cái điểm đó, Phật là danh tự. Quý vị vô cái trường Dương Đức, quý vị cũng học đương nhiên, nhưng mà chưa ra. Chưa có ra thì nói tôi là có khả năng làm bác sĩ, kỹ sư. Nhưng mà nói vậy rồi cái mình cho mình ngang với những ông bác sĩ, kỹ sư rồi, mình đó là mình trạch. Nha, phải nhớ kỹ cái điểm đó. Đó, phát tâm như vậy là thiên lệch. Rồi thứ 8 á, làm sao mà viên tròn? Phát tâm tịnh độ viên tròn. Biết chúng sanh và Phật đạo đều là tự tâm tự tánh của chúng ta, nên nguyện độ, nguyện thành, tu công đức không thấy mình có tu, độ chúng sanh không thấy có chúng sanh được độ. Phát tâm như thế gọi là viên tròn. Cũng như sao cái câu này nói, tức là mình đến chùa mình làm công quả mà mình không có kể công là mình làm công quả. Mình có niệm Phật mà mình không kể là mình niệm Phật. Chứ thầy thấy tội lắm, nhiều người có người á, dụ như bỏ công ra đi thỉnh tượng Phật rồi đi chỗ nào cũng kể hết á. Thầy thấy đó, là có nhiều nhiều người nghĩa là chỉ về báo thí rồi cái đêm cũng phim đi chỗ nào cũng sang năm copy đưa, có không? Đó, cái đó là còn thấy. Nhưng mà nhớ, thấy rồi cái đó là còn kẹt, thì nó chưa có phải là viên mãn, viên tròn, mà nó còn méo. Bởi vì thấy không? Thì trong 8 cách trên, tà, quỷ, thiên, tiểu nên bỏ. Tà là phát tâm tà, quỷ là giả dối, thiên là thiên lệch, tiểu là nhỏ nên bỏ. Phát tâm chân chánh, viên mãn, đại nên theo. Đó, được như vậy mới gọi là người tu tịnh độ đúng cách. Đúng cách. Đó, đó, quý vị thấy. Trong văn Tỉnh Am Đại Sư lại khuyên đại chúng nên nghĩ đến 10 nhân duyên để phát tâm. Quý vị biết 10 nhân duyên gì không? Chúng ta tu tịnh độ phải do cái 10 nhân duyên này mà chúng ta phát tâm thì chúng ta tu mới được vãng sanh. Quý vị nói được 10 nhân duyên không? Thứ nhất, nghĩ đến ơn Phật trước đã. Nghĩ tới ơn Phật. Thứ hai là công ơn cha mẹ. Thứ ba là nhớ tới ơn thầy tổ sư trưởng, thiện hữu tri thức. Đó, kế đó là ơn của đàn na tín thí. Thứ năm là biết ơn chúng sanh. Thứ sáu là lo khổ sở vì cái nỗi sanh tử luân hồi. Rồi kế đó là tôn trọng chân tâm Phật tánh, tánh linh của mình. Rồi cuối cùng là thứ thêm đó là sự sám trừ cái nghiệp chướng của mình nữa, cộng với hộ trì chánh pháp mà cầu sanh tịnh độ. Đó, nhớ lại trong kinh A Di Đà, quý vị nói Đức Phật nói sao? Không thể dùng chút ít cái phước nhỏ nhoi mà đòi về cái cõi kia. Quý vị thấy nó ở Mỹ này thôi nè, ở Mỹ này thôi mà qua Mỹ đây, quý vị thấy đó, quý vị thấy cái phước đó qua Mỹ đây cũng không phải là nhỏ đâu, quý vị đừng có tưởng giỡn đâu đó nha. Đó, quý vị đừng có tưởng là qua Mỹ đây giờ này có những người còn ở Philippines, quý vị có thấy họ đi 20-30 năm rồi không, giờ còn ở Phi đó. Thành ra ở đây đó mình thấy cái mùa mà lễ cô hồn tới nơi có Mỹ nè, lễ ma có Mỹ nè, những trái bông kình ở đây ở Phi Châu nó không có, nó ăn bên Mỹ đây là đem dục chơi đó, quý vị có tin không? Thành ra vậy, chỗ này thầy mở quạt cho quý vị thấy nè. Bây giờ thầy trả lời một cái đoạn nó có liên hệ tới cảnh này, thầy mới đổ cho quý vị nè để coi trùng để trả lời. Trong này có câu hỏi nó liên quan tới cái đoạn này để thầy mở ra. Đây. Mà những cái người mà tu tịnh độ mà nếu chưa quy y Phật đó, quý vị có thấy có người đã niệm Phật mà họ tu mà họ chưa quy y không? Có rất nhiều. Chùa Hoằng Pháp, quý vị nhìn nhìn coi một cái pháp tu, quý vị hỏi coi. Chưa quy y con, họ đến chùa, họ đến niệm Phật. Quý vị có coi trong băng của thầy Hoàng, ở chùa Hoằng Pháp không? Mấy ngàn người á, 4.000 người mà hỏi ra đưa tay lên á, họ đi tu là họ đi tu theo khóa thôi chứ họ chưa từng quy y. Cô qua đạo thấy phải không? Nghĩa là họ đưa lên có thể vài ngàn người đó trong một khóa 4.000, thầy chân tính hỏi. Dạ, có trong đó họ đi tu là họ nghe chùa tu rồi họ đi và tới họ chưa quy y. Thành ra cái điểm mà nếu chưa quy y thì dù có niệm vãng sanh cũng chưa có là kết quả tốt đâu. Thì có một cái anh Phật tử, anh mới gọi vào anh hỏi thầy một câu thế này. Là anh hỏi về vấn đề mà anh nói là con nghe một số kinh điển của các thầy tu tịnh độ nói cái người chưa quy y Phật mà chưa thọ ngũ giới đó thì chưa có giờ tụng tịnh độ thì nó cũng được mà nó chưa có đúng lắm. Anh không có tên. Con lâu nay đang nghiên cứu về Phật pháp, đến chùa theo mẹ tụng kinh. Có cái đoạn đệ tử quy y Phật, thọ trì năm giới cấm, không đọa địa ngục, con không tin. Xin thầy chứng minh cho con thấy rõ trước mắt, trong cõi đời này con mới tin, chớ chờ cho khi chết rồi mới thấy kết quả của sự quy y là không đọa địa ngục, được giảng sanh tu hành, con không có tin. Chú này chú hơi gai gắt một chút, cô nói làm sao chứng minh cho thấy đệ tử quy y Phật không đọa địa ngục, có cái câu đó không? Đệ tử quy y Pháp không đọa bàn sanh, phải không? Đệ tử quy y Tăng không đọa gì? Ngạ quỷ. Đó, thì như vậy chú yêu cầu cho thầy chứng minh cái câu này ngay hiện đời. Ai chứng minh được không? Chứng minh hiện đời cho bà mắt thấy tai nghe luôn. Thật ra bây giờ tôi chứng minh cho chú thấy luôn rồi nha. Nói chuyện là phải chứng trước mắt thấy nè. Bây giờ làm ơn đó, chú bữa nào chú rảnh chú chạy vô trong nhà tù của Washington này nè, khắp nước Mỹ nhà tù Cali nữa nè. Có phải những cái anh chàng mà bị án tù trong đó, có phải là ảnh phạm trong năm tội ngũ giới của Phật không? Có phải là cái anh đó từng bị sát sanh không? Giết người không? Thứ hai, có phải là cái anh đó, đó đã từng làm những cái tội là coi như là hãm hiếp, hoặc là những cái tội mà để sát hại tới cái đức hạnh của phụ nữ không? Thứ ba, có phải anh nó đi vô ăn cướp siêu thị, hay là giật nhà băng, hay là vô trong mấy cái tiệm 7-Eleven không? Thứ tư, có phải anh nó là nói gạt, nói láo, lừa đảo người này người kia bị thơ kiện không? Thứ năm, có phải là những anh đó bây giờ này đang uống rượu chạy xe bây giờ, nghĩa là bị ở tù không? Thì bây giờ đó quy y theo Phật, thọ tròn năm cái giới đó thì làm sao mà vô địa ngục được? Địa ngục trần gian không vào thì địa ngục ở dưới kia làm sao vào được? Ông tin anh cái vô hỏi phải không? Anh hỏi bất cứ người tù trong nào đó, ở tù đây của nước Mỹ nè, ở tù của Việt Nam, có phải là phạm trong ngũ giới của Phật không? Mà mình đã quy y Phật, mình giữ ngũ giới rồi thì làm sao mình vào tù được? Mà vào tù ở đây tức là địa ngục ở trần gian. Mà địa ngục trần gian vô đó rồi đó thì hết đây thọ mạng xong thì sẽ xuống địa ngục ở dưới âm phủ. Thấy rõ như ràng chứ có gì đâu mà hỏi. Phải không quý vị? Rõ ràng như ban ngày. Rồi cái mà quy y Pháp không đọa vào loài súc sanh, tôi chứng minh luôn á. Sao? Có những ông chồng mùa football này nè, cách đây mấy ngày có Phật tử gọi vô khóc với thầy. Bây giờ chồng con nó đánh football, nó cầm cố, nó thua hết trọi rồi, thấy không? Nó thế tiệm, thế đồ nhờ con mang tiếng, có tiệm nail, tiệm đồ, mà giờ tiền nhà không có đóng. Sao? Mấy người nghĩ sao? Mượn tiền thầy. Thầy không nói tên nữa. Hỏi mượn, không có nói tên người đó đâu, khỏi lo. Hỏi sao? Giờ thầy cứu con sao? Tôi nói tôi chắc cô nghĩ tôi giàu lắm đó. Tại vì nghe nói thầy núi mua cái chùa Trá Ốp, nhưng mà thật ra đó cái chùa này á, mượn của Phật tử, còn quỷ tôi chả có giữ đâu. Mà bây giờ cô nghĩ sao? Nghĩ sao? Nghĩ chắc tôi giàu lắm, có ngày chăn trộm vô bóp cổ tôi à. Thành ra là tôi mới hỏi, tôi nói tôi cũng không quen với cô, mà sao mà cô dám mở miệng hay vậy? Cô nói thì con nghe nói thầy ưa giúp đỡ. Tôi nói thật thì giúp cũng vừa phải thôi, chứ thôi đâu có giúp nhiều được, kiểu này chắc chết tôi quá tự nhiên, gọi vô than thở rồi mượn tiền tôi. Rồi cái thầy mới nói, bây giờ sao? Có phải là cái ông đó đó, phải là ông không có nghe lời Phật dạy không? Tôi hỏi chồng cô, phải Phật tử người già cũng Phật tử quy y đàng hoàng, quy y mấy chục năm rồi, bây giờ đánh bạc, có phải là gì không nghe lời Pháp của Phật, thành ra ổng bây giờ sao? Ổng đo cờ bạc, tức là ổng sống cái gì? Nhà của vợ đem cầm, thấy không? Lấy Ecoti, tiệm của vợ lấy ra đánh. Thì như vậy nó không nghĩ tới cái sự đói no của vợ con. Có phải ổng khác gì mà con chó đang dục đang ăn, đứng để dục cục xương cái mẹ con cắn nhau không? Hả? Ổng mang cái thân người, con chó khác loài người là sao? Nó đang đứng vấn vít mình dục xuống hai ba cục thịt, là mẹ cắn con cắn mẹ, chồng cắn vợ, vợ cắn chồng. Thì ngay bây giờ ổng không có nghe lời Phật dạy mà ổng đã ở trạng thái là bàn sinh rồi, chứ còn cái gì nữa? Phải không? Có khác cái gì đâu. Chứng minh cho thấy như vậy đó. Rồi quy y Tăng không đọa vào cái loài gì? Không đọa vào loài ngạ quỷ. Ngạ quỷ là cái loài cũng bỏng sẻn, ích kỷ. Mà nghe lời Phật là sao? Sống lục hòa. Quy y Hậu Tăng là sao? Sao? Lục hòa đó, quý vị nhớ cái gì? Thứ nhất là thân hòa đồng trụ, thứ hai là giới hòa là gì? Đồng giữ. Thứ ba là gì? khẩu hòa vô tranh. Rồi thứ tư là gì? Lợi hòa đồng quân, phải không? Có cái gì được chia sẻ cùng mình đó, là cục muối đó thì chia năm, mà cục đường thì lụm hết, thì cái tâm đó là tâm ngạ quỷ chứ còn cái gì nữa. Rõ như ban ngày, đâu có gì đâu phải chứng minh nữa à. Rồi đó, sẵn dịp này đó thì thầy mới nói chuyện cho quý vị nghe rồi. Có một cái kiều nên hỏi nữa nè. Nè, thầy trả lời luôn sẵn cái dịp này, cổ nó cũng muốn trả lời liền, thành ra đang lúc giảng tới cái đoạn này nó có dính tới tịnh độ để thầy coi. Rồi rồi, tuần qua thầy có giảng trong kinh Tinh Hoa Định Độ 2 có cái đoạn thấy ai đó làm phước làm thiện, tu hành tinh tấn có đạo hạnh mà mình tùy hỷ vui mừng theo thì được phước, thầy có giảng được rồi không? Còn thấy ai đó làm ác làm bậy, thí dụ như tạo thị phi ác khẩu mà mình tùy hỷ tán đồng vui theo thì bị tội lây, điều này con hoàn toàn đồng ý không có thắc mắc, đúng không? Đó, trong kinh nó hoặc thấy người làm con vui mừng theo điều lãnh phước, một hoặc thấy người làm ác con vui mừng, hoặc suối người làm con tùy hỷ theo thì lãnh tội, điều đó cô này không có thắc mắc. Nhưng điều con thắc mắc ở đây là ông xã của con, ông ít khi làm chuyện phước đức để cho con tùy hỷ mà vui theo, mà ông trái lại quanh năm ông cứ làm toàn là chuyện ác nghiệp ác khẩu. Thí dụ ông nói xấu quý thầy, ông nói xấu mấy người Phật tử đi chùa, rồi ông nói xấu cha mẹ chị em ruột con, thì đương nhiên là những chuyện trên con đâu có ngu đâu mà vui theo, hòa theo ổng để tạo tội. Theo ổng, những điều con muốn hỏi thầy ở đây là chỉ cần nghe ổng chê bai quý thầy, chê bai chùa chiền, chê bai sự tu hành của con, chê bai cha mẹ chị em của con là loại người không ra gì, là con nổi điên lên ăn thua đủ với ổng rồi. Thành ra con đi chùa làm phước cả tuần, tụng kinh pháp hoa, chỉ cần ổng nói bậy vài câu là con mất tự chủ, ăn thua đủ lại với ổng, làm tiêu tan hết công đức tu hành. Thầy có cách nào để giúp cho con đừng mất phước, mất công đức trong hoàn cảnh này không? Câu này cổ nghe thầy giảng từng rồi cái băng á, là thầy nói á, thấy ai làm phước, bố thí, in kinh, đúc tượng, hay là có nấu món ăn ngon mình tùy hỷ thì mình được phước ngay như người đó. Và thấy ai làm bậy thì mình đừng có tùy hỷ. Thì cổ đồng ý, cổ nói nhưng mà ông xã cổ là quanh năm suốt tháng, cái chuyện mà ông làm cho cổ vui thì hiếm, mà làm cho cổ nổi sân tổn đức thì nhiều. Bây giờ có cách nào không? Để cho cổ cứ đi chùa về là cái đụng ông xã ra là cứ bị gọi là đốt phước hết à. Sao cô Chính Mỹ?
Cổ học thêm cái cách nhẫn.
Nhẫn nhục hả?
Đây là cái trường huấn luyện cho mình. Ông này ổng là một đề bài đặc ta.
Dạ. Này hả, tức là nói ông này là nhờ ổng mà dù huấn luyện mình nhẫn đó phải không?
Biến thiền não thành bồ đề,
biến thiền não thành thực hành.
Nói vậy chứ không phải dễ đâu nha. À. Cổ nói mà cổ vừa khóc lóc cổ nghe, mới vừa đưa thầy tặng cho mấy cái cô mà đây có mấy tiệm nail vừa ra xong thì tặng cho cổ, cổ nghe rồi cái cổ gọi vô liền thấy khóc hụ hụ luôn. Trả lời nè, tôi có cách giúp cho cô không mất phước mất công đức mà trái lại còn giúp cho cô tạo phước trong hoàn cảnh đó nữa là khác. Cô theo cái công thức sau đây mà áp dụng. Trường hợp thứ nhất, ông xã làm chuyện phước đức thì cô tùy hỷ vui theo để mà tạo phước. Trường hợp thứ hai, ông xã làm ác tạo khẩu nghiệp nói bậy bạ thì cô hỷ xả, có nghĩa là vui vẻ bỏ qua thì có phước gấp đôi. Hỷ xả vừa rồi thầy giảng con nghe kỹ, thầy nói khi người ta làm thiện thì mình hoan hỷ, khi người ta làm ác thì mình hỷ xả, hỷ xả còn phước nhiều hơn hoan hỷ nữa. Quý vị có hiểu thầy nói gì không? Thành ra Phật cho hai cái trường hợp dễ dàng lắm, con nghe kỹ chút, hoan hỷ và hỷ xả khác nhau. Hoan là hân hoan mà vui theo, còn hỷ coi như hỷ xả là vui vẻ mà bỏ qua, vui vẻ mà buông bỏ thì phước gấp đôi. Như vậy ông xã mà ông làm phước cô cũng có phước, cô hoan hỷ, ông xã quậy phá chồng cô giận, cô hỷ xả cô phước gấp đôi. Như vậy tội gì mà lo không lo, nghĩa là cô thấy không, phước gấp đôi. Một cái người nào đó, một bà già chồng đó, bà thương yêu mình, bà lo lắng cho mình, mình trả lại thì đó chỉ là ăn miếng trả miếng. Bà già chồng a hành các tội đài đỏ mình mà mình vẫn hiếu thảo thì phước gấp đôi. Cái gì hiểu thầy nói gì không? Vì đâu có gì đâu mà cái xứ này rất dễ tạo phước nếu biết nghe lời Phật dạy, không có gì hết á, không có gì mà để buồn hết á. Tóm lại, ông xã làm phước, cô tỳ hỷ vui mừng, cô được phước. Khi ông xã khởi tham sân si nói bậy, cô khởi tâm hoan hỷ, buông xả bỏ qua thì lại có phước gấp đôi. Đâu có gì đâu mà tổn hao công đức cô đi chùa. Cô đi chùa cho nhiều, cô học kinh cho nhiều, nhưng mà cô không biết áp dụng thôi. Đâu phải trách ông Phật được, phải không? Ông Phật là cái người dẫn đường, ông chỉ cho cô cái bài thuốc mà cô không chịu uống là cô đổ thừa. Tại vì ông Phật không cho to, tôi là không có phải Phật cho to mà mình có uống hay không đó. Quý vị hiểu một cái đó. Rồi con đọc sách thiền có câu bình thường tâm là đạo, thầy cũng giảng hoài, hòa thượng Thanh Từ cũng giảng, hòa thượng Nhất Hạnh cũng giảng. Con có nghe nhiều quý thầy giảng nhiều cách, nhưng con muốn thầy giảng cho con thí dụ gần gũi với cuộc sống ở thế gian để con hiểu rõ hơn mà áp dụng, chứ giảng theo thiền tông nó cao siêu quá con thấy khó tiêu. Bây giờ á, tôi cho cô nhiều thí dụ để hiểu rõ câu bình thường tâm là đạo. Trong này có ai cho thí dụ được không? Thí dụ thứ nhất, ông chồng của cô cả đời từ khi lấy cô cho đến bây giờ có cháu nội cháu ngoại, ăn ở chưa từng phải đạo làm chồng, chưa từng biết mua sắm nữ trang hột sòn cho vợ. Nhưng đùng một cái bỗng dưng hôm nay tự nhiên ông xã cô đi làm về ghé tiệm vàng mua cho cô một món nữ trang hột sòn trị giá cỡ 20.000 đô, thì hưởng tượng này là bất bình thường hay là bình thường? Bất bình thường. Cả đời ổng không bao giờ, ổng là thuộc là ở trùm sò. Từ ngày lên xe hoa về nhà chồng làm dâu cho ổng, làm vợ làm người nâng khăn sửa túi cho ổng, ổng không bao giờ mà biết mua cho vợ một đó hoa hồng trong ngày lễ tình yêu. Rồi không bao giờ mua một cái hột sòn, dù là coi như là hột sòn cám tắm gì cũng được, nó không thấy nữa. Tự nhiên bữa nay đi làm về cái ổng đem ra một hộp, nói đây nè, hột sòn 20.000 đô đây nè, phải không? Thì cái hiện tượng đó là bất bình thường, phải không quý vị? Thì đó, nếu quý vị ở trường hợp á, ông xã quý vị và quý vị vui hay mừng? Mừng, phải không? Người mà thâm thí thì sẽ không mừng đâu, đúng không?
Ông làm lỗi rồi mới đi về,
phải không? Cái người mà mừng á là sẽ khổ à. Lâu nay ổng trùm sò mà ổng dám bỏ cho mình 20.000, tức là ổng phải bỏ cho bà nào cỡ là 100.000 rồi đó, phải không cô? Thì cái đó đó là không đúng đạo rồi. Đạo là gì? Bình thường tâm là đạo. Đạo có nghĩa là đạo gì? Đạo vợ chồng nữa, đạo giải thoát, đạo vợ chồng. Thành ra ông tổ nó bình thường tâm là đạo. Bây giờ ông xã mình cả đời không biết ca lăng, tự nhiên giờ mua bóng bông hồng vô quỳ xuống nè, đưa cái tay đi, tôi hồi ni anh đeo cho cái nhẫn 20.000 đô, gặp trong này là cô tính Mỹ mừng quá cười. Nhưng mà Diệu Trung là chưa chắc phải Diệu Trung. Diệu Trung là cô qua gì, qua đạo cũng vậy. Ngọc Cầm cũng vậy phải không? Ngọc Cầm cũng không mừng nữa. Ngọc Cầm không mừng mà Ngọc Cầm bắt đầu nhìn, bắt đầu đánh cái dấu hỏi. Đó, thì cái này tôi thực tế cho cuộc đời cho cô thấy. Giả sử như bây giờ ông xã của cô Diệu Hà này lâu nay ổng có làm gì tự nhiên ổng làm mà Diệu Hà sao? Là bắt đầu đánh cái dấu hỏi thiệt bự liền, phải không? Đó, bắt đầu nữa là để em đi làm rồi bắt đầu nữa là lục bốt, lục tủ, lục sách, lục đủ thứ coi. Chắc email rồi coi có cái gì không. Tự nhiên nếu ổng bình thường không nói gì, tôi nói cái ông này từ ngày lấy cô cho tới khi mà có cháu nội cháu ngoại, chưa biết từng bỏ một đồng xu mua quà cho vợ, tự nhiên mua bông hồng, mua 20.000 đô la hột sòn, tức là bất bình thường. Mà trong ông tổ nói hả, bất bình thường là chưa phải là đạo vợ chồng đó, ổng mua cái đó để ổng để xóa tan một cái lỗi lầm nào đó. À, thì đó thầy nói là cô hiểu rồi, đó là bất bình thường đó. Đó là như vậy đó. Chuyện này xảy ra thì bắt buộc quý vị sẽ có thái độ như thế nào với ông chồng quý vị. Quý vị sẽ vui hay buồn? Tính Mỹ thì vui mà Diệu Trung thì chưa vui, phải không? Quý vị có đặt nghi vấn hay không? Đặt nghi vấn
đó. Gì đó thì mới phải là làm như vậy.
Đó bởi vậy. Rồi nàng dâu lâu nay ăn ở bất hiếu với mẹ chồng, không trọn đạo dâu con. Tự nhiên là nó, nghĩa là hôm nay nó có hiện tượng bất thường, mua quà, mua vàng, mua bạc nữ trang về tặng cho mẹ chồng. Thì bà già chồng vui hay lo đây quý vị? Có thể nhận cái nhẫn này xong là không chừng nó đuổi mình về Việt Nam đây, thấy chưa? Chưa chắc là phải là đạo vợ chồng mà đạo dâu con nữa đâu. Bởi vậy nó bình thường đi là đạo. À, quý vị lâu nay thầy đến đây đó, thầy vẫn bình thường với quý vị, mà tự nhiên thầy vô mà thầy có thay đổi đó là có vấn đề. Nó phải có cái gì không phải là đạo thầy trò nữa đó. Đó, con dâu tự nhiên hôm nay nó có hiện tượng bất thường, mua quà, mua quần, mua áo vàng bạc nữ trang tặng cho mẹ chồng, thì bà già chồng chưa chắc đã vui nữa, mà có thể là chính Mỹ vui với Diệu Trung chưa vui nữa. Con mừng liền. Tôi ngày xưa đó, tôi đang ở cái chùa kia, tôi đang thuyết pháp, tự nhiên muốn ăn, ăn bình thường thôi, ăn đồ xào rồi, cái bữa đó tự nhiên là cái vị trụ trì nó đãi tôi một bữa bánh xèo tươi ngon, đuổi ăn về xong tôi nói cha bữa nay mất bình thường thì chút xíu sau nó mời thầy đi khỏi chùa. Tức là bất bình thường. Giờ tôi mới hiểu thắng cái câu là bình thường tâm là đạo, đạo thế gian, đạo đời, đạo thầy trò, đạo bạn bè, nó phải bình thường. Tự nhiên mà một cái người bạn nào đó đó lâu nay nó không có tốt với quý vị đâu, phải không? Tự nhiên nó mua cặp rượu lại, nó mừng, nó thăm là biết sau đó nó nói chuyện là quý vị sẽ coi chừng chút xíu, nó có một cái gì đó nó đòi hỏi quý vị đó, phải không quý vị?
Cái đồ này sơn
50 ngàn ngày xưa đó. Dạ. Con
về nói với con mua cái chùa mừng quá. Cái nhỏ con nói, con
bất bình thường đó, đó. Vậy là con đó nó có thiên nhãn đó, nó tự nhiên nó thấy có mạnh thường quân á, mà đồ nó sơn 50 ngàn tự nhiên nó bất bình thường.
Dạ. Cái nào cái
bất bình thường. Trong này chư tổ nói câu bình thường tâm là đạo, mà giờ mình thấy đạo là con đường đúng. Ông xã mình lâu nay đạo vợ chồng kể nó, nhiều khi ổng không có ga lăng mình quen rồi mà tự động có ga lăng lên là có vấn đề rồi. Rồi tự động ông xã mình lâu nay ổng đi có cái gì ổng mặc cái đó, quần nhăn mặc quần nhăn, áo nhăn mặc áo nhăn, tự nhiên ra về nhà ủi rồi làm phun là coi như là lấy dầu thơm rồi xịt vô, là quý vị nghĩ sao? Đi nhuộm tóc rồi lại, hồi đó tóc bạc không khe, về nhuộm tóc lại. Hả? Như pháp đạo giờ nó đang ở, nó lâu nay nó để tóc vậy, tự nhiên nó uống tao nó làm lại rồi đủ thứ, là nó đi đâu nó ủi rồi nó đứng gương nó ổng qua nó ổng lại, là tính là có vấn đề rồi. Bác quý vị hiểu không? Cái bởi cái câu tổ họ chỉ nói một câu là bình thường tâm là đạo, mà đạo không phải là đạo Phật, đạo là con đường, là đúng con đường để mà đi. Thì mình cứ hiểu là chắc là bình thường tâm thành Phật, không phải. Làm ơn dùng đi. Đó, bình thường thôi. Đó. Rồi con cái quý vị lâu nay có đứa con chưa từng ăn ở hiếu thảo trọn đạo, làm con bỗng dưng cái bữa nay á, tâm tánh thay đổi khác thường, tỏ ra có hiếu, bưng cơm hầu nước cho tiền quý vị, mua vé cho quý vị về Việt Nam du lịch. Chẳng hay quý vị có đánh dấu hỏi về sự thay đổi bất thường của đứa con này không? Đương nhiên nó muốn nhờ giả cái gì đây. Quý vị thấy tự nhiên nó hiếu là nó hiếu từ lâu rồi. Đó. Còn quý vị đến chùa tu hành, tất cả bạn đồng tu đến giờ ăn đều ngồi vào bàn ăn cơm chung với nhau, riêng quý vị bưng riêng một chén cơm ra một góc chùa ngồi thui thủi ăn một mình, như vậy là bình thường hay bất bình thường đây quý vị? Rồi tất cả đại chúng Phật tử trong chùa ai nấy đến giờ ăn có thức ăn gì thì ăn cái đó, riêng có một vị Phật tử phát tâm tôi trọn đời chỉ ăn chay với muối, không ăn gì khác. Hành động này sẽ tạo cho vị đó một sự tu hành nhẫn nhục khổ hạnh. Nhưng kết quả sự tu hành khác thường này, kết quả nó sẽ đi về đâu so với những bạn đồng tu bình thường? Thầy kể cho quý vị nghe một cái chuyện này có thật này. Thời đó là quý vị biết thầy Viên Đức đã viên tịch, thầy ở chùa Thiền Tịnh, thầy là tổ của Mật Tông. Thì lúc đó thầy đang học Mật Tông với thầy Viên Đức. Thầy Viên Đức là thầy của sư cô mà Như Trí, là thầy của cô Diệu Hạnh đó, là tổ Mật Tông mà ngài đó viên tịch rồi. Thì bữa đó thầy giỏi đến độ nè, một cái ly nước vậy thầy tụng chú chuyển đề là nước cái sôi thôi. Thầy muốn nghĩa là cúng Phật thầy bắt ấm chuyển đề, thầy tụng xong một cái là nước sôi lên cúng. Thầy xuống thầy mê lắm. Lúc đó là năm 1976 thì lúc đó là thầy lén lén thỉnh thoảng đó là thầy xuống thầy thăm để học cái về mà tu Mật Tông. Thì ổng giỏi đến nỗi mà chẳng hạn như bây giờ á, quý vị có một người thân mà mất tích, vừa đi lính á, mà mất tích á, là vô đó cái ổng kêu một đứa nhỏ biểu dẫn một đứa con, còn con gái đồng trinh và con trai đồng trinh, là cái ổng biểu lấy cái mực á, ổng biểu mài mực tàu, cái ổng nhiễu cái mực tàu trên cái móng tay của đứa nhỏ, cái ổng đọc chú chuyển đề. Ông đọc khoảng chừng nghĩa là khoảng chừng 21 biến, cái là đứa nhỏ nó nhìn vô hỏi giờ đọc tên ba con đi, thả ví dụ như ba còn sống á thì nó thấy ba bị giật cộng đang trói đang nhốt ở trong trại gạo trong tù, hồi đó chưa mất nước. Còn nếu ba chết thì nó nói là thấy ông chôn dập chỗ nào. Rồi chẳng hạn như quý vị bị mất của lại gặp thầy, thầy cũng biểu lên kêu đứa dẫn đứa nhỏ theo. rồi nó tho một miếng mực tàu lên rồi đọc chú hồi ra cái đứa nhỏ nó dạ con thấy cái người đó đang lấy người gì tên gì, đứa nhỏ thấy mà mình vô mình không thấy, ổng nhìn vô như là một cái màn ảnh tivi nó nổi lên, đứa nhỏ nó nhìn nó thấy, ổng linh nghiệm như vậy đó. Thì ổng trị bệnh nổi tiếng lắm. Thì bữa đó có một cái con ma mà nó trị, bữa đó thầy xuống thầy học học để ổng dạy đó, thì ổng dạy cách trị chú về lập đàn sao làm sao. Thì bữa đó đang vô thì có con ma là ông nhà sư, cái ông thầy ổng cũng cỡ tuổi thầy, thì lúc đó thầy cũng hai mấy tuổi, thì cái ông đó cũng hai mươi mấy tuổi mà ổng tu từ hồi còn đạo cũng hồi bảy tám tuổi vậy đó. Thì thầy nhớ ổng vô mà bệnh á, thầy mới hỏi như vậy đó là con ma này thế nào, thì thầy Viên Đức thầy mới thầy dùng bùa thầy làm trị, cách nào trị cũng không được con ma này, trị quá chừng luôn. Mà con ma này nó có cái điểm thế này, vị thầy này tu chân chính lắm, từ hồi xưa giờ đó, từ khi xuất gia tới năm 12 tuổi, 7 tuổi vô chùa, 12 tuổi đó thì bắt đầu thầy nghĩa là thọ sa di rồi đó, thì thầy ăn chỉ độc nhất là muối xả thôi, có cái hạnh không ăn cái gì khác ngoài một cái hũ muối xả, ăn ngày một bữa, ăn biết người xanh sao vậy đó, ai cũng nể cái hạnh lắm. Thì xuống tới đó hồi đó thầy 22 thì ông khoảng 29 30 tuổi cỡ đó, thì ông ăn như vậy đó là gần trên 20 mấy năm là ăn muối xả. Thì bây giờ đùng cái đó là tới giờ ông ăn là có con quỷ, chiều tới là có con quỷ nó nhập vô, nó đi lục, nó cứ chiên cá rồi nó lùa mặn nó ăn, nó phá cái hạnh ổng, có hiểu không? Mà khi xả ra thì ổng ngồi ổng khóc, tức là ổng ăn chay có cái hạnh như vậy, bây giờ có con quỷ nào nó nhập vô hả, mà nó nhập vô là ổng tự động ổng đi ăn mặn, ổng đi ra chợ rồi cái ổng nghĩa là ổng đi mua cá rồi về đó, ổng không có sắc xanh nhưng mà ổng cứ mua cá về là ổng chiên lên, ổng nướng đồ ổng làm vậy đó, ổng nướng cá trê rồi ổng bỏ gừng vô là ngón gừng ăn, vậy ổng ăn xong mà khi mà con quỷ nó ăn no xích ra thì ổng khóc. Thì nghe đồn thầy giỏi như vậy mới đưa xuống cho thầy trị. Thì quý vị thấy khổ sở lắm, ông này tu rồi của cái tiếng là Phật tử rất là nể, trụ trì một cái chùa cái thời đó mà ta nể lắm, cái đức hạnh mà cũng thầy mà ăn ngàn bữa mà ăn muối xả không, nghĩa là Phật tử là cúng cho ổng là cúng 10 chai muối xả, mỗi người làm 10 chai là ổng ăn cái một tháng chai vậy đó, là hết bà này cúng cho bà cúng mà ăn mấy chục năm như vậy, chỉ cơm với muối xả thôi, cái hạnh như vậy, cái tiếng dữ dội lắm. Thì bữa đó tôi ngồi mình thầy Viên Đức thì trị 3 tháng mà trị không hết. À có ở thầy Viên Đức thôi mà thả về dưới đó là nó bị lại. Thì bữa đó lần thứ 3 nó lên thầy Viên Đức, nó con quỷ này nó dữ quá thầy không có trị nữa. Thầy nói chắc là loại thứ ma dương sao á. Thầy nói phải kiếm thầy cao ấn hơn. Thì bữa đó tình cờ sau đó thì thầy đi về miền Tây, ổng ở miền Tây. Thầy về chỗ mà quý vị biết ở chỗ mà cù lao có ông đạo dừa đó, cù lao phụng đó. Thì bên đây nó là Tiền Giang đó, bên kia là Bến Tre đó, có cái cù lao phụng đó. Thì thầy về dưới thì thầy bị nghe quê không đó, thì ghé thăm ổng. Thì ghé thăm ổng thì lúc thầy đang ghé qua thì Phật tử mừng quá họ biết, họ lên trên này họ gặp thầy trên này, họ nói thầy ơi làm cứu gì mà ổng đi. Cứ hả buổi chiều về đó cứ 2-3 ngày là có ổng mà nghĩ nó nhập vô, nó dẫn ông đi ăn mặn tội lắm, ông tu cả đời. Thì thầy ngồi đó hồi thầy suy nghĩ hoài. Thầy mới ngồi thầy hỏi vậy chứ lúc ông tỉnh là hỏi thầy tu sao, bây giờ tôi vô chùa hồi 7 tuổi tôi thọ sa di, hồi 12 tuổi 18 tuổi tôi thọ đại giới, bây giờ là tôi 29 tuổi rồi. Thì ông nói vậy, cái thầy mới nói thế này. Thầy nói tôi á, cô nói cái gì?
Thầy, con nghĩ rằng nếu mà một vị trụ trì thì cũng đã tụng chú Lăng Nghiêm nhiều lắm chứ, thì mà tại sao chứ thằng cái hạnh của ổng là một vị
nghĩa là họ nể lắm, nghĩa là nguyên cái dùng đó ai cũng nể cái hạnh của ổng, nghĩa là nói tôi nói cho con nghe, tôi cũng nghĩ vậy. Sau cùng tôi ngồi tôi ở đây đêm tôi nói tôi tá túc với ổng, thì tối đó tôi mới ngồi thiền, lúc đó tôi trì chú, tôi bắt đầu ổng tôi bật tông, tôi mới ngồi chú Lăng Nghiêm. Thì hồi tôi nghĩ cái tôi nói, thầy Viễn Đức mà sư phụ mình mà trị không được thì ông này có vấn đề, tôi mới ngồi tôi hỏi vậy chứ. Tôi xuống tôi đi coi nhà bếp, tôi coi một vòng thì tôi thấy như vậy đó, tôi thấy như vậy là tôi thấy toàn là muối xả không với cơm mà cơm cũng cơm hồi đó là kiểu mà cơm mà trộn với phơi mì á, cực lắm, hồi đó thời đó ăn độn mà 75-76 thì bo quý vị biết bo mà nó sực mà ăn đó, ông dọn đi tôi nhai mà răng giờ chứ răng hồi xưa chứ răng dạ không nổi, ăn cập bụp á. Thì tôi mới thấy như vậy, tôi mới nói thật tới phía. Chiều đó thì con tôi ở đây thì con quỷ nó không nhập vô. Tôi ở đó 2 ngày tôi mới nói thầy ơi, tôi nói thật với thầy nha, thầy ăn muối xả từ ngày đó tới giờ. Tôi nói thật tôi nghĩ thầy không có bị con quỷ nào nhập hết. Tôi thấy thầy tu hành, thầy tụng Lăng Nghiêm, 4 giờ sáng thầy lên thầy tụng Lăng Nghiêm với tôi. Rồi thầy cũng là người trì chú chuẩn đề. Tôi nghĩ quỷ ma nào có linh tính tôi không nhập, tôi nói thật nha. Có phải lỡ phát cái hạnh đó, tôi nói riêng về huynh đệ nha, có tôi với ông thôi. Có phải là ăn từ 12 tuổi tới bây giờ 29 tuổi giờ nó yếu sức quá phải không? Rồi bây giờ cái tiếng của mình là được tiếng vang dội ai cũng nể cả mấy tỉnh, mà bây giờ mình lợi dụng làm con quỷ nhập vô để bù lại những cái chất thiếu đốn phải không? Phải không? Nói thật tôi nghe đi, để làm như là động động này kia. Ông khóc, tôi nói như vậy là ông chảy nước mắt ròng. Tức là phát cái hạnh quá cao thì bất bình thường. Thay vì á, ăn thì cứ ăn bình thường đi. Hỏi quý vị, cái cơ thể quý vị mà ăn toàn là vui xả mà ăn gần 20 năm thì lấy đâu? Sanh sao kiệt quệ quá, do thèm quá. Nhưng mà giờ cái danh á, cái danh nó làm, giờ thầy lỡ có cái danh như vậy rồi ăn sao? Thì bây giờ thầy chỉ là ma nhập thôi. Ma nhập lâu lâu là ổng có mấy đứa Phật tử ở nhà đó, ổng không sát sanh vậy. Tại vì thầy biết cái điểm này nè, nếu ma quỷ nhập là nó ra nó bắt cá đồ miền Tây thời đó là cấm câu cá lưới đồ kéo lên. Tại sao nó không lấy mà chuyên môn? Nó chạy lên nhà mấy bà Phật tử mà cá chết rồi là bóc lên rồi bắt đầu chạy vô rồi đút đút vô nướng nướng rồi bắt đầu dầm nước mắm ăn, ăn cho đã, nấu nghiến vào đầu đề. Tức là còn sợ sát sanh quỷ, nó đâu có sợ cái đó. Nếu mà nó hại ông thầy nó làm cho giết luôn. Mà tôi nghĩ ông này chỉ là ăn cái đồ mà đã chết rồi, cá mà cá động đồ. Thành chạy vô nhà con cháu, thành tôi nghĩ cái điểm đó tôi nói nè. Có hai huynh đệ mình nói thiệt nha. Tôi đó thì tôi thật á, tôi đói thì tôi ăn à. Đồ chay thì có, mà mình nói thời buổi này dịp cộng nó vô khổ lắm, mà ông ăn kiểu này tôi thấy chết. Có phải là thèm quá rồi mình làm bậy sợ mang tiếng không? Ông trả lời khóc. Ông chảy nước mắt khóc xuống. Và sau từ đó là ông đã hết bệnh luôn, cái tôi nổi tiếng rồi. Tôi nổi tiếng là chị hơn thầy Dương Đức. Mấy ngày đó Phật tử họ kéo lên họ tạ ơn thầy Dương Đức, thì tôi trở về thầy Dương Đức vô kiếm nó, kiếm thầy Thông Lai tôi không biết nữa. Sao con trị được? Hỏi tôi. Ông thầy Đức cũng hết mộng đâu, mà tôi á nước đưa tôi trị đâu có được, tôi tụng chú làm sao xôi bằng thầy Dương Đức, mà thầy Đức trị không được tại cái đây nó phải má. Tức là bất bình thường là do lỡ đó. Lỡ phóng phát nguyện rồi. Giả sử như bây giờ Diệu Trung mà lỡ phát nguyện ăn chay 40 năm rồi, Diệu Trung vô đây cứ ở ngáp ngáp thôi bây giờ đó, bà lấy cho bà một tô gì đây. Tôi muốn bà quế. Cái đó đó thành là bất bình thường. Thầy mới thấm thía. Cái là nổi danh trời, thầy khổ dễ sợ biết không? Lúc đó là nổi danh trời, bà chợ lớn đồ bệnh nó kéo lên rầm rầm nó kiếm thầy. Tại vì ông sư phụ mình trị không được, mình trị được không có gì hết á. Tại vì tôi chỉ ngồi tôi nói ở 3 ngày thấy ổng công phu trời lăng nghiêm, ổng trụng như gió, nhưng mình làm sao ma nào nhập, mà ổng đức hạnh không như vậy nào nhập. Mà con ma nó nhập thì nó phải ra, nghĩa là ở miền Tây quý vị biết họ cấm câu á. Cái thời đó mà cấm nó dở lên á, tại sao mà ổng không ra ổng dở, mà ổng phải chạy vô biết Phật tử coi cá nào mà nó ngọt nó chết á, ổng mới lộ miếng coi cá ngọt rồi ổng đi nước chui ổng ăn cho đã thèm, thì mới xuống thấy ngưỡng xanh lét à. Tay chân xanh lét rồi lúc ổng mới khóc, ổng nói sau đó ngày hôm sau mới nói nhức mỏi quá thầy ơi, ngồi thiền ăn thiếu thốn mấy chục năm mà bây giờ lỡ Phật tử họ tôn trọng mình rồi, mà cái tiếng mình bây giờ nó là cả 6 tỉnh miền Tây đều biết, ai cũng kính trọng cái kêu là thầy muối xả, thì cái tiếng nó lỡ rồi làm sao giờ đây, chỉ có nước làm con ma thôi. Thì tội nghiệp hòa thượng Viên Đức ổng trị, nghĩa là muốn gãy răng gãy cổ tụng, nghĩa là chết ổng luôn, mà tôi cũng thấy tội nghiệp, mà tôi biết làm sao giờ. Thành ra mỗi lần ăn như vậy đó thì đỡ nhức mình, tại vì nó thiếu chất quá đó, rồi nó bệnh hoạn rồi khỏi, cộng thêm thì lâu lâu cái là 2-3 tuần làm cơ cho nó trả lại cái đủ chất vô trong người. Thật ra đó bất bình thường là vậy. Bởi thầy nói bình thường tâm là đạo đi, nếu mà đi sai bất bình thường. Ở trong này tới giờ tụng kinh á, tự nhiên ai cũng đứng hai chân đó, Diệu Trung nó con phát viện bữa nay còn đứng một chân à hả, thì được mấy ngày là cũng chạy thôi. Nó thành ra làm ơn hả, người ta ăn cơm thì mình ăn cơm, nhưng mà có bật cái tại sao mình thấy ngài Hư Vân ở trong rừng á, ngài ăn lá cây phải không, mình học đọc các tổ là người ta nghĩa là toàn là coi như là ăn xương ăn qua, thì bây giờ mình phải làm gì cho nó đặc biệt một chút chứ phải không. Người ta ăn cơm thì mình ăn cháo, người ta ăn cháo thì mình ăn muối, mà người ta ăn muối thì mình ăn ớt không à, phải không. Thành ra cho nó đặc biệt một chút phải không. Thành ra các tổ kêu bình thường tâm là đạo đi một chút đó. Thành thầy nói cho quý vị chứng minh cho cái câu này hả, cái gì bất bình thường. Nãy chú Tâm vô chú không nói là nghe, thầy nói tự nhiên là lâu nay chú Tâm chưa từng tặng quà cho Diệu Trí, mà đột nhiên đi Việt Nam về cái tự nhiên là mua bông hồng rồi quỳ xuống tặng cho em cái hộp sọt 20 gara là Diệu Trí bảo đảm không nhận liền. Bất bình thường rồi phải không. Và đương nhiên là ai với Diệu Trí là coi không nhận nha, nghi liền. Nhưng mà cô Tính Mỹ là nhận liền á, thấy không. Tính Mỹ là vui, nó chào con xã này sao tốt quá. Đó, thành ra mình mới thấy cái điểm này. Thật khi mà cô chú này chú hỏi đó là thầy mới nghĩ là cái chuyện ngày xưa đó. Khi mà hai bên đợi 3 ngày là chỗ này ngồi thiền gần nhau, nó này nói thiệt với anh em, nói thiệt nha, chỗ anh em nói thiệt đi, có phải thèm quá không. Ăn chay mấy chục năm tôi nghĩ là tôi làm đâu có nổi đâu, thời này ăn bo bo mà còn ăn muối xả thì chắc chết. Cái ổng không trả lời mà nước mắt chảy 2 dòng, tức là thật đúng rồi đó. Hỏi tại sao, ổng hỏi tại sao mà tôi nghĩ vậy, tôi nói tại vì tôi nhìn ma mà nó phá thì nó ra, cá nó đang dính câu thì bóc lên cho phạm thêm tội sát, chứ đâu có phần nương mà phải kiếm cá chết phải không. Cá mà để rộng chết rồi thì mới nhào vô ôm cắp rồi cầm ra rồi chạy đi nướng, tức là thèm quá thiếu chất bệnh rồi. Mà quý vị nhớ cái thời đó những người đi cải tạo nhung tâm là biết nè, ăn thiếu thốn rồi nó bệnh, chỉ cần ăn đủ cái hết bệnh, không có tin không. Bây giờ quý vị đủ á, quý vị không thấy cũng không hay, nhưng mà khi mà điếu cái thời đó quý vị chỉ cần ăn một cái gì đủ là quý vị hết bệnh liền. Thành ổng nói một lần nó bệnh nó quá rồi, thiếu quá đó. Rồi sau đó tôi nói thôi, lúc đó thầy mới làm cái lễ, thầy nói giờ tôi xả cho ông giúp ông nha. Hỏi sao? Tôi nói á, bữa nay đó tôi đã trì chú rồi, con ma này nếu ăn của xả nó nhập lại, thầy phải ăn lại đàng hoàng. Thấy chưa, làm một cái lễ rất lớn lên là tôi lấy roi dâu tôi đánh vô đầu, tôi nói là con ma xuất đi, thấy không? Ma này là ma muối xả. Sau đó ông cảm ơn tôi dữ lắm, thì ăn lại bình thường, một ngày ba bữa, ăn một bữa. Phật tử nói thôi thầy ơi, thầy trụ trì cho thầy ăn một giùm con bình thường, chứ thầy mất thầy tôi không chết. Thành cái tiếng ông vẫn còn, mà tôi là có tiếng là trị được con ma muối xả. Thì sao giờ tôi nói ngày mai tôi giúp cho anh ha, tôi giúp cho huynh đệ ha. Hỏi sao giúp sao giờ tôi nói, dễ lắm, ngày mai tôi đánh đạo Hồng Trung và Phật tử lại. Nghĩa là tôi bắt đầu ha, là tôi bắt ấn là ông quỳ xuống run sợ nha, run sợ đàng hoàng nha. Run rồi lúc đó ông chảy nước mắt, ông kiểu như ông hối hận, ông chảy nước mắt thì người ta nói ông đang thầy dưỡng, ông thầy đệ tử của thầy cũng đức mà, ông chắc là ông luyện sao mà thấy quá giỏi quá vậy, biết không? Lấy chặt cho thầy một đôi dâu. Dạ dạ, đã chặt đôi dâu vô, đánh cho một cái. Từ đây không được nhập vô nha. Cái đòi xong hỏi bây giờ cách nào cho nó đứng trở lại, tôi nói dứt khoát là thầy phải ăn ngày ba bữa, cho mà ăn muối xả nó nhập lại, con ma này là ma muối xả. Hỏi sao cái con ma này đời trước á, nó chết đó là nó ăn muối xả, thành ra bây giờ nó nhập vô thầy để nó kiếm cá nó ăn thôi. Nó thèm quá, nó thấy ông này cùng tần số đó ăn muối xả, thì tôi nói vậy. Mà từ đó cái ông này đó, ổng là vẫn bây giờ vẫn còn ở Việt Nam, về lên Hòa Thượng rồi. Quý vị thấy được đó, thành ra tôi nổi tiếng cái đợt đó, trời ơi tôi nổi tiếng sướng lắm. Tàu nó sắp, người Tàu sắp đi vượt biên cái năm đó đó, chạy lên chỉ cần mà không thầy mà đi xuống ghe con là con cho đi, nghĩa là muốn bao nhiêu cũng được, kêu tôi đi xuống, tưởng tôi là thánh chứ, tôi đâu có gì đâu, nghe trị được ma muối xả, tưởng trị được hải tặc, tưởng trị được luôn. Tôi thấy người Tàu lên tôi sợ gần chết, họ đồn á, tại vì tiếng mà trị cho cái ông này giỏi hơn thầy Viên Đức, lại coi tỏi hơn tổ sư Mật Tông mà đâu có phải đâu. Tại vì mình biết cái tẩy là ổng ăn mấy chục năm, mình thấy cái điểm là chắc thèm quá rồi chứ còn gì nữa. Tăng sức thanh niên mà ăn từ 12 tuổi tới 29 tuổi chịu gì nổi. Nhưng mà giờ sao, cái danh nó khổ lắm. Phật tử nó đang ái mộ, bây giờ giả sử tôi ăn muối xả mấy chục năm, giờ tự nhiên ngày nào quý vị thấy tôi không ăn nữa, quý vị bắt đầu như là không có kính nữa đó. Thành ra sẵn cái dịp tôi nói là tôi đánh.